Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 4 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng với tất cả người dân trên địa bàn 8 phường, gồm Trung Thành, Phú Xá, Tân Thịnh, Hương Sơn, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Quang Trung và Tích Lương.
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là những ca bệnh mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên quan đến các cơ sở giáo dục trường học. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, các trường học đã linh hoạt chuyển hình thức dạy học phù hợp với tình hình mới.
Số lượng các cây cầu kết nối giao thông giữa các phường, xã nằm dọc theo sông cầu của thành phố Thái Nguyên hiện còn thiếu, chất lượng chưa đồng đều. Do đó, việc đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông, trong đó có cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang Vinh 2 để kết nối hai bờ Đông, Tây đang là yêu cầu bức thiết được đặt ra. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, thành phố Thái Nguyên phát hiện ca F0 đầu tiên tại tổ 4 phường Trung Thành. Từ ổ dịch này, đến nay đã có 13 trường hợp F0. Ngày 3 tháng 11, thành phố Thái Nguyên phát hiện thêm một ổ dịch mới với 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại tổ 5 phường Tân Thịnh là anh DDT và con gái là DTT. Hai trường hợp này có yếu tố dịch tễ liên quan đến một ca bệnh tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Người này là vợ anh DDT. Từ 2 F0, sau khi xét nghiệm PCR thì có 3 F1 dương tính với SARS-CoV-2. Đó là một người ở tổ 3 phường Phan Đình Phùng, một người ở tổ 5 phường Tân Thịnh và người con gái đầu của anh DTD. Ngay sau khi có thông tin về ổ dịch này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã tiến hành họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Theo đánh giá, hai ổ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đều có yếu tố dịch tễ từ ngoại tỉnh về. Tính đến 24 giờ ngày 3 tháng 11, thành phố đã ghi nhận 18 ca F0. Nhận định tình hình hiện nay, nguy cơ mầm dịch bệnh từ ngoại tỉnh xâm nhập vào thành phố là rất cao. Để thực hiện tốt công tác dập dịch, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch đề nghị các cơ quan chức năng địa phương có các trường hợp liên quan đến F0 nhanh chóng truy vết xác minh, khoanh vùng dập dịch, làm xét nghiệm PCR đối với các F1, lấy mẫu test nhanh các trường hợp F2, có các phương án phòng chống dịch khi F1 trở thành F0, v.v. Các địa phương chỉ đạo các tổ COVID cộng đồng tích cực tuyên truyền nhắc nhở để người dân thực hiện tốt công tác phòng dịch, thực hiện tốt 5K, không nên tập trung đông người, hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết. Vận động khuyến khích những người từ ngoại tỉnh về nên tự nguyện cách ly, theo dõi sức khỏe và làm xét nghiệm COVID-19 để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin có thêm 7 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại phường Trung Thành, phường Hương Sơn, phường Phú Xá, phường Tân Thịnh và phường Phan Đình Phùng, trong đêm ngày 3 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên tiếp tục tổ chức họp khẩn. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên dự và chỉ đạo. Tại cuộc họp, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã báo cáo nhanh lịch trình di chuyển, thông tin tiếp xúc của 7 trường hợp nghi nhiễm có địa chỉ tại tổ 4 phường Trung Thành, tổ 7 phường Phú Xá, tổ 5 phường Tân Thịnh, tổ 3 phường Phan Đình Phùng, tổ 2 phường Hương Sơn. 7 trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch ở phường Trung Thành và Tân Thịnh. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan tiếp tục truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần, tổ chức thực hiện phong tỏa các khu vực trong lịch trình di chuyển, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại các địa bàn trên. Qua rà soát nhanh, đến khoảng 1 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2021, đã truy vết được khoảng 200 người tiếp xúc gần với các F0 trên. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Đặng Xuân Trường yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện truy vết thần tốc, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với các trường hợp tiếp xúc gần với 7 trường hợp nghi nhiễm. Tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân hạn chế tối đa đi đến các địa phương có dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện cách ly cho các F1 phải được tổ chức thật khoa học, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đảm bảo cơ sở cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận các F1 sau khi truy vết. Trong sáng ngày 4 tháng 11, tổ chức họp thống nhất với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về công tác chuẩn bị xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng đối với các xã phường có các ca F0 và F1 có nguy cơ cao ngay.
Sáng 4 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị thống nhất phương án tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng với tất cả người dân trên địa bàn 8 phường gồm Trung Thành, Phú Xá, Tân Thịnh, Hương Sơn, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Quang Trung và Tích Lương. Theo số liệu thống kê, sẽ có khoảng trên 117.000 mẫu xét nghiệm trên địa bàn của 8 phường trên, bao gồm cả người già, trẻ nhỏ. Thời gian thực hiện dự kiến trong 4 ngày, bắt đầu từ chiều ngày 4 tháng 11. Mỗi ngày sẽ thực hiện xong việc lấy mẫu cho người dân ở 2 phường, trong đó ưu tiên làm trước tại các phường có nhiều ca bệnh F0. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất phương án tổ chức lấy mẫu về địa điểm, khung giờ, lực lượng hỗ trợ. Để thực hiện nội dung này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cử 500 cán bộ y bác sĩ hỗ trợ thành phố Thái Nguyên. Chiều ngày 4 tháng 11, thành phố thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở 2 phường Trung Thành và Phú Xá trước. Việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng nhằm giúp thành phố Thái Nguyên kiểm soát, khống chế dịch bệnh lây lan, nhất là thời điểm trên địa bàn đang có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện thông tin tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em gây đột quỵ tại chỗ xảy ra ở trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, gây hoang mang cho dư luận. Đặc biệt trong giai đoạn cả nước đã chuẩn bị các điều kiện để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi. Tuy nhiên đây là thông tin không chính xác. Thực tế trong ngày 1 tháng 11, Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho sinh viên của trường. 10 phút sau tiêm, đã có một sinh viên bị sốc phản vệ. Ngay sau đó, toàn bộ quy trình cấp cứu sau tiêm đã được đội ngũ y tế chuẩn bị theo quy định của Bộ Y tế, nên sinh viên này đã được xử lý kịp thời. Sinh viên này sinh tháng 9 năm 2003, hiện sức khỏe đã ổn định và chuẩn bị xuất viện. Bà Phạm Thị Hương, bác sĩ chuyên khoa 2, Bệnh viện Gang thép cho biết thêm.
Trường hợp bạn sinh viên này thì đã đủ trên 18 tuổi và sau khi tiêm khoảng 7 phút, thì bạn ấy có hiện tượng là choáng, ngất và gần như là ngừng tim, ngừng tuần hoàn. Nhưng với cái phương tiện cấp cứu đầy đủ mà chúng tôi đã chuẩn bị khi đi mang đi ở những cái điểm tiêm chủng lưu động, thì chúng tôi đã cấp cứu kịp thời, xử lý đúng phác đồ và sau khoảng 10 phút thì bạn ấy đã có tim trở lại. Và sau đấy thì khi đưa đi bệnh viện cấp cứu thì bạn đã có thể họ nói chuyện bình thường. Nhưng vì đảm bảo yêu cầu về cấp cứu thì chúng tôi vẫn đưa về bệnh viện để theo dõi tiếp để phòng những cái phản vệ pha 2.
Sinh viên bị sốc phản vệ cho biết.
Hiện nay thì tình trạng sức khỏe của cháu rất là bình thường và mọi sinh hoạt gần như là trở lại bình thường.
Ngành Y tế Thái Nguyên cũng khẳng định hiện nay Thái Nguyên chưa triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi. Tuy nhiên công tác chuẩn bị tiêm cho đối tượng này đang được tiến hành theo đúng quy định của Bộ Y tế. Tỉnh Thái Nguyên đang triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 13. Các đợt tiêm đều được thực hiện đúng quy trình, an toàn, hiệu quả, không xuất hiện trường hợp sốc phản vệ nặng. Đây là trường hợp sốc phản vệ mức độ nặng đầu tiên ở tỉnh Thái Nguyên. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, cho hay.
Trong thực tế, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian vừa qua, thì cái tỷ lệ phản ứng thông thường của chúng ta gặp là khoảng trên 10.000. Tức là chiếm khoảng độ gần 2%. Và trong đó thì cái phản ứng phản vệ độ 2 trở lên là gặp ở 52 người, chiếm 0,009%. Nói đây là một cái tỷ lệ phản ứng cũng hiếm gặp và tỷ lệ thấp so với cái quy định chung của Tổ chức Y tế Thế giới.
Tỉnh Thái Nguyên đã có gần 600.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có gần 96.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân có độ tuổi từ 18 trở lên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt gần 60%.
Thưa quý vị và các bạn, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là những ca bệnh mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên quan đến các cơ sở giáo dục trường học, nên để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, bên cạnh công tác phòng chống dịch, các trường học trên địa bàn đã linh hoạt chuyển hình thức dạy học phù hợp với tình hình mới.
Ngay khi có thông báo của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, trường tiểu học Nguyễn Huệ đã nhanh chóng chuyển sang dạy và học trực tuyến. Nhờ có các phương án dạy học được xây dựng từ đầu năm, nên đội ngũ giáo viên nhà trường bắt nhịp nhanh chóng. Đối với những khối học theo chương trình phổ thông mới 2018, đội ngũ giáo viên nhà trường tích cực trao đổi, nghiên cứu để tìm tòi những phương pháp dạy sáng tạo, phong phú để các em tiếp thu bài được tốt nhất, đảm bảo được chương trình dạy và học của nhà trường trong cả năm học. Nói về nội dung này, bà Hà Phong Lan, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
Khi có thông tin về dịch COVID đã xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thì ngay trong rạng sáng ngày 2 tháng 11, được sự chỉ đạo của ngành là bản thân nhà trường chúng tôi là đã có cái sự chỉ đạo kịp thời cho giáo viên và thông tin đến toàn bộ các bậc cha mẹ học sinh. Và chúng tôi kích hoạt một trong những phương án dạy học mà chúng tôi đã đề ra ngay từ đầu năm học, đó là phương án dạy học trực tuyến. Và ngay buổi tối của ngày 2 tháng 11 thì đồng loạt tất cả các lớp, 32 lớp trong nhà trường chúng tôi thì đều đã tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh. Và theo con số mà giáo viên báo cáo lại thì các em đều tham gia 100%.
Hiện nay trên địa bàn thành phố còn một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về các thiết bị để học trực tuyến. Được sự quan tâm của các cấp các ngành thông qua chương trình sóng và máy tính cho em, cùng với sự giúp đỡ hỗ trợ của các nhà trường và hội cha mẹ học sinh, nên nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được tặng thiết bị để học trực tuyến. Xúc động được tặng thiết bị học tập trực tuyến, em Trịnh Hoàng Anh, lớp 3E, trường tiểu học Túc Duyên, cho biết.
Lần trước em chưa có được nhà trường, chưa được nhà trường có điện thoại thì em phải học, phải sang nhà bạn học nhờ lúc nhà trường phát cho em điện thoại rồi thì bố em dạy bảo em học ở nhà.
Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc có đặc thù hơn 98% học sinh là người dân tộc ngoại tỉnh. Do đó, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhà trường đã triển khai phương án 3 tại chỗ. Các học sinh ở tập trung trong ký túc xá, không được di chuyển ra khỏi nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường đã kiểm tra chặt chẽ nguồn cung cấp thực phẩm và đảm bảo các bữa ăn theo ca cho học sinh. Các thiết bị dạy và học tại các lớp học, phòng máy được rà soát, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học trực tuyến của học sinh. Bà Bùi Thị Thu Thủy, trường phòng đào tạo trường phổ thông vùng cao Việt Bắc cho biết về công tác chuẩn bị của nhà trường cho việc dạy học trực tuyến và quản lý học sinh trong thời điểm này.
Khi mà nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì nhà trường cũng đã triển khai rất là nhanh các cái phương án để thích nghi kịp thời. Phương án thứ nhất, nhà trường đã tạm dừng việc đến trường của các em học sinh ngoại trú. Đối với các em nội trú thì sẽ sắp xếp lại và nhà trường sẽ thực hiện hai phương án. Phương án thứ nhất là nếu vấn đề truy vết F0 trong khoảng vài ba ngày mà tạm ổn thì nhà trường sẽ tiến hành huy động các thầy cô giáo vào trường thực hiện phương châm 3 tại chỗ để cùng học, cùng dạy và cùng sinh hoạt với các em học sinh để đảm bảo cái việc học tập của các em không bị gián đoạn. Phương án thứ hai hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị, nếu tình hình xấu hơn, có thể dài hơi hơn thì chúng tôi sẽ tiến hành dạy học trực tuyến. Đối với những học trò mà việc khó khăn trong sử dụng mạng điện thoại, ví dụ như các em chỉ có điện thoại đen trắng thì nhà trường sẽ sử dụng các máy vi tính và đồng thời là ủng hộ cho các em về kinh phí để học tiền mạng ấy. Vì là mỗi năm chúng tôi vẫn cấp phát các cái thẻ học để cho các em có thể học được một cách bình thường nhất.
Đối với các trường đại học, cao đẳng, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên các trường đã chuyển sang dạy học trực tuyến các môn lý thuyết cho sinh viên. Còn với các môn thực hành và thí nghiệm, các trường chỉ dạy học trực tiếp khi đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch. Nói về nội dung này, tiến sĩ Nguyễn Quang Đông, giảng viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Ngay sau khi mà có thông báo của thành phố Thái Nguyên, thì trong buổi sáng ngày 2 tháng 11 năm 2021, thì trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã có cái việc mà thông báo và chuyển đổi các cái hình thức để cho nó phù hợp với cái việc mà trong cái diễn biến mới của dịch bệnh. Và nhà trường đã chuyển sang cái hình thức học tập trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Với đặc điểm của trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thì cái phương thức chúng tôi đó là cái học lý thuyết thì vẫn tiến hành theo cái phương án là học trực tuyến, và các bạn sinh viên sẽ học tại các cái địa điểm, các cái phòng trọ hay là phòng ký túc xá. Còn đối với việc mà sinh viên đang phải tiến hành các cái buổi thực tập, thực hành thì chúng tôi vẫn để các bạn sinh viên, vì các nhóm thực hành thì nó có cái việc mà được chia nhỏ nên tiến hành thực hành, nên các bạn vẫn phải tiến hành trực tiếp ở trên lớp. Và chúng tôi cũng quán triệt cái việc mà các cái giảng viên, sinh viên lên lớp thực hiện đúng các cái quy định về phòng chống dịch bệnh để đảm bảo công tác học tập, sinh hoạt cũng như là đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới này.
Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường, trong khi học sinh chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19, các trường học đã linh hoạt xây dựng phương án kết hợp giữa dạy và học trực tuyến để đảm bảo việc học của các em không bị gián đoạn.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Sáng ngày 4 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia thành 3 tổ để thảo luận về các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đây đều là những nội dung quan trọng góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, mở rộng khu đô thị, khu công nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được nêu tại phiên họp thảo luận tổ. Cụ thể, về đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đại biểu băn khoăn về việc hoàn thành mục tiêu của đề án tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, đề nghị tỉnh sớm có cơ chế hỗ trợ cho giáo viên tại các khu vực này. Đối với tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên, đại biểu đề nghị làm rõ hơn nguồn lực thực hiện dự án. Đối với tờ trình đề nghị thông qua chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, đề nghị nói rõ thêm phần định hướng phát triển thương mại tỉnh, đưa ra chiến lược chi tiết cụ thể hơn về phát triển hệ thống chợ, siêu thị và bổ sung các giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 13% trên năm. Đối với tờ trình về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phú Bình, khi quy hoạch được triển khai thực hiện, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm về khả năng giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư. Một số ý kiến khác đề nghị làm rõ nguyên nhân điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư của một số dự án trên địa bàn, nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, v.v.
Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, chiều ngày 4 tháng 11, kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã bước vào phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe tổng hợp các ý kiến thảo luận tại phiên thảo luận tổ. Tiếp đó, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị chức năng của tỉnh đã trực tiếp giải trình các nội dung được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm, như mục tiêu và giải pháp cụ thể trong chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tính khả thi của các mục tiêu đề ra trong đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các căn cứ để xây dựng quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp. Đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Như vậy, sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra. Ngày 3 tháng 11, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, gọi tắt là AIP, tổ chức hội thảo triển khai dự án Hành trang an toàn giai đoạn 3. Dự án Hành trang an toàn giai đoạn 3 được triển khai trong 2 năm 2021-2022 tại 4 nước, gồm Việt Nam, Philippines, Ấn Độ và Thái Lan. Tại Việt Nam có 10 trường tham gia dự án, trong đó tỉnh Thái Nguyên có 5 trường tiểu học. Tại thành phố Thái Nguyên, trường tiểu học Tân Long là đơn vị được chọn tham gia dự án. Trong quá trình triển khai tại Việt Nam, dự án sẽ tài trợ gần 4.900 mũ bảo hiểm cho các trường học. Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và giáo viên về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm chất lượng đúng cách, tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm chất lượng trong nhóm đối tượng học sinh, lan tỏa thông điệp về tham gia giao thông an toàn đến cộng đồng. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện AIP giới thiệu chung về AIP, tổng quan dự án Hành trang an toàn, việc triển khai dự án giai đoạn 3 tại Thái Nguyên, những điều cần biết về mũ bảo hiểm, tập huấn sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, dòng sông Cầu chia thành phố Thái Nguyên thành hai vùng khá rõ nét, phía đông và phía tây. Phía bên bờ đông sông Cầu gồm các phường xã Đồng Bẩm, Chùa Hang, Cao Ngạn, Linh Sơn, Huống Thượng. Tuy nhiên, số lượng các cây cầu kết nối giao thông giữa các phường xã nằm dọc theo sông Cầu của thành phố Thái Nguyên hiện còn thiếu, chất lượng chưa đồng đều. Do đó, việc đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông, trong đó có cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang Vinh 2 để kết nối hai bờ đông tây đang là yêu cầu bức thiết được đặt ra.
Trong suốt chặng đường phát triển, thành phố Thái Nguyên đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình kết nối hai bờ sông Cầu, nhưng khoảng cách giữa các cây cầu còn xa, chất lượng công trình chưa đồng đều. Theo thống kê, hiện nay đoạn sông Cầu chảy qua địa bàn thành phố có 6 cây cầu bắc qua, nhưng chỉ có cầu Bến Tượng và cầu Cao Ngạn được xây dựng hiện đại. Còn lại các cây cầu khác đều nhỏ hẹp, tạm bợ. Cầu treo Bến Oánh, cầu Phao Ngọc Lâm, cầu treo Hướng Thượng, cầu Gia Bảy, dẫn đến kết nối giao thông bị hạn chế, gián đoạn, ùn tắc, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhận định được vấn đề này, các ngành chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án chống lũ lụt và hoàn thiện đô thị hai bên bờ sông Cầu, trong đó có các cây cầu kết nối hai vùng phía đông và phía tây. Tuy nhiên, do nguồn vốn thực hiện dự án này rất lớn, nên việc đầu tư xây dựng cầu qua sông Cầu sẽ được cấp có thẩm quyền chia thành các dự án nhỏ, sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau để thuận lợi trong quá trình đầu tư. Cụ thể, cầu Bến Tượng được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới để đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2015-2020. Đến nay, cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hiệu quả. Cầu Xuân Hòa cũng sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, đã khởi công trong tháng 9 năm 2021, dự kiến được hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2022. Đây là công trình kết nối đường Bắc Nam qua địa phận phường Túc Xuyên sang xã Huống Thượng theo trục đô thị động lực. Riêng cầu Gia Bảy, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, nên mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã huy động nguồn vốn xã hội hóa để thảm lại mặt cầu. Cầu treo Bến Oánh và cầu Phao Ngọc Lâm cũng đã có kế hoạch thay thế bằng cầu cứng hiện đại. Như vậy, trên địa bàn chỉ còn đoạn sông Cầu chảy qua các phường Quan Triều, Quang Vinh, Đồng Bẩm, Chùa Hang và xã Cao Ngoạn chưa có cầu kết nối hai bờ. Điều này đã khiến việc lưu thông giữa các địa phương bị hạn chế, đồng thời ở các phường xã trên còn tồn quỹ đất rộng lớn chưa được khai thác hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh cho biết, khoảng cách từ phường Quang Vinh tới quảng trường Võ Nguyên Giáp chưa đến 2 km, nhưng do hệ thống giao thông kết nối chưa đồng bộ, hiện đại, nên bà con phải đi đường vòng, mất nhiều thời gian. Cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn mong muốn cấp trên sớm thực hiện tiếp dự án đường ven sông Cầu và đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 để tạo đà cho địa phương phát triển. Chị Cao Thị Cúc, một người dân ở xã Cao Ngạn bày tỏ mong muốn sớm có trục đường kết nối hai bên bờ sông Cầu để việc đi lại hàng ngày được thuận lợi. Chị Cúc bộc bạch, để sang trung tâm thành phố Thái Nguyên làm việc, hàng ngày tôi phải mất nửa giờ đi lại. Gặp hôm mưa rét, ùn tắc, thời gian đi đường lên đến cả giờ đồng hồ. Ngoài lợi ích về giao thông, việc đầu tư xây dựng cầu, đường, kết nối tại các phường xã nêu trên sẽ tạo ra quỹ đất lớn phục vụ phát triển kinh tế xã hội. ông Đinh Công Ích, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên thông tin. Từ khi đưa công trình cầu Bến Tượng vào sử dụng đã tạo ra đa lợi ích cho thành phố. Do vậy, việc đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang Vinh 2 sẽ kết nối các trục đô thị hiện tại với quốc lộ 1B, quốc lộ 17 để rút ngắn khoảng cách từ khu vực trung tâm đến các khu vực phía Bắc và Đông Bắc của thành phố Thái Nguyên. Theo đó, nhiều quỹ đất ven sông cầu đang hoang sơ, thường bị ngập lụt sẽ được khai thác sử dụng hiệu quả để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư. Với tầm quan trọng đó, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang Vinh 2 với tổng số vốn gần 1.600 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn phối hợp khác. Từ chủ trương lớn này, các cấp ngành của tỉnh đang tích cực triển khai các bước, thủ tục theo quy định để đến cuối năm 2022 sẽ khởi công xây dựng cầu Quang Vinh 1 và trong những năm tiếp theo sẽ đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh 2.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo khẩn, tìm người liên quan đến các địa điểm di chuyển của ca nhiễm COVID-19 cư trú tại tổ 3, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Căn cứ báo cáo số 1809/BC-TTIT ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên và kết quả điều tra dịch tễ của ca nhiễm COVID-19, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên thông báo lịch trình di chuyển của ca nhiễm COVID-19 Đoàn Thị Thanh Hát như sau. Ngày 31 tháng 10 năm 2021, thời gian từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút tại tầng 1 siêu thị Minh Cầu thuộc tổ 2 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Yêu cầu những người từng đến địa điểm nêu trên tự cách ly tại nhà và thông báo ngay với cơ sở y tế gần nhất trên địa bàn hoặc liên hệ số điện thoại 0396 015 550, 0967 821 212, 0903 286 422, 0945 040 777 để được hướng dẫn và tư vấn. Trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.